một sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng dân bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đài Chứng Minh. Trước khi đi vào buổi pháp thoại tối hôm nay, trên hết và trước hết, chúng con thành kính cung thỉnh sư cô giảng sư cũng như toàn thể đại chúng hiện diện trong đạo tràng này khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô
Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh trên sư cô giảng sư cùng toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Mẹ Hiền Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch trên sư cô giảng sư, xin cho phép chúng con vài phút để chúng con được mạo muội giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện, trước mắt quý vị là sư cô Thích Nữ Hương Nhũ. Cô đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ và hiện đang là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trú trì chùa Thiền Quang Từ, tỉnh Bình Dương. Sư cô là một giảng sư được nhiều người trong nước và ngoài nước biết đến và ái mộ sư cô đã để lại trong cuộc đời này. Rất nhiều bài giảng rất là nổi tiếng và được nhiều người biết đến để chuyển hóa khổ đau nhằm hướng đến bờ giải thoát an vui. Và trước khi đi vào buổi lễ pháp thoại tối hôm nay, xin toàn thể đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sư cô. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh sư cô giảng sư hoan hỷ truyền trao pháp âm cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành kính đảnh lễ thượng tọa trú trì chùa Bồ Đà, thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Và con tri ân các ngài đã cho con một duyên lành. Hôm nay đúng ngày vía Đức Quan Thế Âm, ngày 19 tháng 9 năm Bính Thân Phật lịch 2560, là con tỳ kheo ni Hương Nhũ lại được đủ duyên lành về chùa Bồ Đà để mà nói chuyện đạo cho quý Phật tử nghe. Con xin tri ân quý thầy ạ. Và giờ phút này được sự cho phép của quý thầy thì sư Hương Nhũ sẽ có một ít thời gian để nói chuyện với tất cả quý Phật tử trong đạo tràng tối hôm nay. Đúng ra thời gian chúng ta sẽ có nhiều hơn một chút, nhưng do từ Bình Dương xuống đây sư có bị mấy đoạn đường bị tắc xe, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu thời pháp thoại ngay bây giờ. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã về đây để nghe pháp tối hôm nay ạ. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, có lẽ trong lòng của người con Phật, khi được gọi là người Phật tử, thì chúng ta là người đệ tử Phật, đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta cũng đồng niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cái tín ngưỡng Quan Thế Âm Bồ Tát nó đi sâu vào lòng dân tộc Việt Nam, vào lòng người Phật tử Việt Nam một cách tự nhiên, như tiếng chúng ta gọi mẹ hiền của mình. Chính vì vậy mà nhà nghiên cứu Phật giáo người Nhật Bản là Kimura Taiken đã từng nhận định rằng đạo Phật của chúng ta được hình thành và phát triển có một cái chiều sâu sắc, phong phú và biến hóa theo một chiều hướng tốt đẹp như ngày hôm nay, một phần lớn cũng là nhờ cái tín ngưỡng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên cũng rất là nhiều người hỏi sư rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là ở đâu? Có phải ở Việt Nam không? Bởi vì chúng con được xem những tuồng tích Quan Âm Thị Kính hay là Quan Âm Diệu Thiện. Như vậy là những vị Quan Âm đó là ở Việt Nam. Nhưng mà sao cũng có những người nói Quan Âm ở Trung Quốc và có người nói Quan Âm ở Ấn Độ. Và nói chung họ có nhiều cái giả thuyết khác nhau làm cho chúng con cũng không biết Quan Thế Âm Bồ Tát là ở nơi nào. Có phải như vậy không ạ? Thưa quý Phật tử thân mến, nếu đã nói về đạo Phật thì chúng ta sẽ nói cái nguyên tắc để cho đạo Phật của chúng ta ngày nay trở thành một tôn giáo đỉnh cao của nhân loại, của thế giới. Giống như là nhà bác học Einstein đã khẳng định, nếu có một tôn giáo thích ứng cho nhân loại trong cái thời đại văn minh và vật chất tiến bộ của thế kỷ 20-21 này, thì cái tôn giáo đó chỉ có là đạo Phật mà thôi. Trong khi người nói câu đó là một bác học, thấy chưa nào? Một cái người mà lấy cái nền tảng những nguyên lý khoa học làm cái nguyên tắc chân lý cho đời sống của mình, mà khẳng định rằng đạo Phật có thể thích ứng cho nhân loại trong những cái giai đoạn phát triển văn minh như thế này. Vậy mà trong đạo Phật của chúng ta lại có hình tượng Đức Quan Thế Âm như một người mẹ hiền, tâm linh, trí tuệ, và lúc nào cũng vậy đồng hành trong tâm hồn, trong trái tim của những người Phật tử Việt Nam. Nhưng ngay vào những cái giai đoạn văn minh, vật chất tiến bộ như thế này, người ta vẫn đặt ra những câu hỏi về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và chẳng hạn như Việt Nam cũng có Bồ Tát Quan Âm mà. Như vậy thực sự ra Đức Quan Âm Bồ Tát sinh ra ở đâu, tu ở đâu, thành đạo ở nơi nào? Nếu chúng ta biết rằng đạo Phật có thể hình thành, tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay là bởi vì từ khi hình thành, quá trình phát triển đi đến đâu, đạo Phật cũng chỉ mang một cái thông điệp từ bi trí tuệ, cứu khổ, ban vui. Đạo Phật chúng ta đi đến đâu cũng không có chiến tranh và hận thù. Cho nên nếu bất cứ đất nước nào, dân tộc nào, con người nào sống mà lấy cái nguyên tắc từ bi và trí tuệ làm nền tảng, làm chân lý của cuộc đời, chính chúng ta là Bồ Tát Quan Thế Âm, chính chúng ta là trưởng tử của chư Phật, chính chúng ta là trưởng tử của chư Bồ Tát. Chúng ta không cần phải tìm Phật Bồ Tát ở nơi nào. Nhưng nếu chúng ta vẫn mịt mù trong sự hận thù khổ đau, bị vật chất và những ham muốn tham ái để giam hãm kềm tỏa cho chúng ta phải khổ đau suốt cuộc đời, thì cho dù chúng ta đi lên tới núi cao, qua tới Ấn Độ là nơi mà chúng ta nói là có Đức Phật Thích Ca, ngày xưa là Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời ở đó, hay lên tới cái cung trời cõi Phật nào cũng không bao giờ thấy Phật, bởi vì Phật chính ở tâm của chúng ta. Như Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một vị vua Phật Việt Nam, đã từng nói: Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tầm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Ai cũng có Phật hết, nhưng bởi vì vô minh, bởi vì những gì hận thù, đố kỵ, ghen ghét, sự ham muốn, sự đòi hỏi bất tận, biến chúng ta thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ còn Phật ở ngay tâm ta, Bồ Tát ở ngay tâm ta. Cho nên lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là thành kính, kính ngưỡng, quy y Quan Thế Âm. Chúng ta lạy Phật là phải quy y, phải tin tưởng, phải đi theo con đường của các ngài đã đi, chúng ta mới gọi là quy y, hướng về đảnh lễ. Nhưng con người của chúng ta thường lạy Phật, lạy chư Bồ Tát, lạy Thánh Hiền Tăng với một tâm nguyện cầu xin và đòi hỏi, còn làm theo công hạnh, hạnh nguyện của các ngài chưa chắc chúng ta đã làm. Vì vậy, sư vẫn nhớ lời của thầy, sư bà của sư dạy sư. Mỗi ngày, từ ngày đi tu tới giờ, ngày nào con cũng trì chú Đại Bi phải không? Ngoài các thời khóa chính, ngày nào con cũng có trì chú Đại Bi hết thưa thầy. Đó. Và thầy nói, con bây giờ đọc có ngàn lần chú Đại Bi, nhưng mà con có nhớ cho thầy một câu đầu tiên không? Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại Bi, Tâm Đà La Ni. Con nhớ câu đầu tiên không? Dạ nhớ chứ, phải đọc cái câu đầu tiên mới có câu thứ hai, thứ ba, và mới có hết bài chú Đại Bi. Thì ngay cái câu đầu tiên, thiên thủ thiên nhãn là ngàn mắt ngàn tay, vô ngại Đại Bi, Tâm Đà La Ni, tức là tâm Đại Bi vô ngại. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Có tâm Đại Bi vô ngại thì mới có ngàn mắt và ngàn tay để cứu độ chúng sanh. Cho nên nơi nào có tâm từ bi vô ngại, có trí tuệ vô biên, có lòng từ sẵn sàng cứu độ chúng sanh, nơi đó có Quan Thế Âm Bồ Tát. Các vị nghe rõ chưa ạ? Nơi nào có tâm từ vô lượng, có trí tuệ vô biên, sẵn sàng cứu độ tất cả chúng sanh, thương chúng sanh như con đỏ của mình sanh ra, nơi đó có Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên trong kinh Phổ Môn mới nói lên các ứng hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, có thể là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, có thể là vua, quan, vân vân. Thì ưu bà tắc, ưu bà di đó là gì? Các thiện nam tín nữ ở đây cũng là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà mình kiểm tra xem mình có phải là hóa thân của ngài không, là mình xem mình có lòng từ bi vô ngại như ngài hay không. Và khi chúng ta đối diện nhìn lại tâm mình thì chúng ta phải nói là Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, con chỉ xin, con chỉ cầu, con chỉ mong thôi, chứ mà vô ngại Đại Bi như ngài thì con chưa có được ạ. Chúng ta phải nhìn rõ sự thật là nếu muốn hỏi Bồ Tát Quan Thế Âm ở đâu, Phật ở đâu, thì chúng ta phải biết Đạo Phật hay Bồ Tát hay Thánh Tăng mà chúng ta kính ngưỡng phụng thờ phải có tâm từ bi và trí tuệ. Cho nên hôm nay ngày kỷ niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, một lần nữa chúng ta hãy nhớ lại sự tu tập của chúng ta bao nhiêu năm qua, cái lòng từ của chúng ta đã phát sinh chưa, đã tăng trưởng chưa, chúng ta đã có trí tuệ bằng sự tu tập của mình chưa, bằng thiền quán thanh tịnh, bằng sám hối, bằng kinh kệ, bằng niệm Phật chưa, hay cuộc đời của chúng ta chỉ xây dựng bằng gì? Bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng lòng ham muốn. Nếu chúng ta chỉ xây dựng cuộc đời mình bằng tài sản vật chất, cái trí mà chúng ta cho là trí tuệ không phải là trí tuệ đâu. Nó chỉ là gì? Cái biết ở trong một cái ngũ uẩn mang đầy cái chấp ngã, tham lam, si mê, nhiều ham muốn tạo dựng cái cuộc đời này. Cho nên chúng ta cứ đi tìm mãi không bao giờ thấy Phật, chúng ta đi mãi không bao giờ thấy Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì tâm ta chỉ biết cầu xin những cái tâm nguyện ích kỷ riêng của mình. Khi nào chúng ta biết mở rộng lòng, thương yêu, lắng nghe, chia sẻ trong từng cảnh đời, ít nhất là trong mái gia đình của mình, mình đem lại hạnh phúc, an vui cho những người thân yêu, cho người chồng, người con, người cha, người mẹ, với tâm từ vô lượng, không có ích kỷ cho riêng mình. Lúc đó chúng ta hãy nghĩ đến thế nào tình cảm là tình cảm, tình thương của Quan Thế Âm. Còn không, chúng ta chỉ nghĩ về Quan Thế Âm là sẽ lắng nghe và cứu khổ. Chúng ta chỉ nghĩ rằng các ngài có nghe con kêu cứu không? Các ngài có mong cho sở nguyện con được thành tựu không? Và như vậy chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được lòng từ bi và trí tuệ của các ngài. Kính lạy Quan Âm chú Đại Bi, sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hãy khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Thiên Long các thánh đồng từ hộ, muôn ngàn tam muội đã huân tu, thân thọ trì là quang minh tràng, tâm thọ trì là thần thông tạng, rửa sạch trần lao, khơi bể nguyện, mở muôn phương tiện đến Bồ Đề. Nay con khen ngợi thể quy y, nguyện chỗ mong cầu được thành tựu. Như vậy công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm tu tập bởi tâm từ vô lượng, bởi trí tuệ vô biên, và lúc nào nghĩ đến chúng sanh cũng mong cho những cầu mong của chúng ta được thành tựu, mong cho ước nguyện của chúng ta được viên thành, cho chúng sanh bớt khổ đau. Cho nên mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật chánh pháp minh vương Như Lai, nhưng mà khi với cái hiện thân là Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài đã từng tuyên bố với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, từng phát nguyện rằng con sẽ không bao giờ thành Phật nếu chúng sanh chưa hết đau khổ, con nguyện không thành Phật. Mà chúng ta thấy bước vào cuộc đời rồi ai cũng nếm mùi khổ đau. Chúng ta vẫn không bao giờ hiểu được vì sao cái cuộc sống này nhiều màu hồng, nhiều sự hứa hẹn và tương lai như vậy vẫn cho chúng ta quá nhiều sự khổ đau. Chính vì cái vô minh đó mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn là Bồ Tát Quan Âm để đi vào cuộc đời lắng nghe, gọi là tầm thinh cứu khổ. Cho nên những ai có tâm nguyện lắng nghe nỗi khổ niềm đau của cuộc đời này, chỉ cần ngay trong gia đình mình thôi, mình lắng nghe, mình hiểu thấu, mình chia sẻ, mình ban bố lòng yêu thương của mình, chính là mình học hành Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta đem lại an vui hạnh phúc cho mái gia đình của mình, rồi chúng ta mới chia sẻ tình yêu thương đó, an vui hạnh phúc đó ra ngoài xã hội, ra các tập thể, những nơi chúng ta đang làm việc, những nơi chúng ta đang sống. Thì như vậy, một người Phật tử người ta nói đúng là con của Quan Thế Âm. Sao mà từ bi quá, sao mà dễ thương quá, sao mà trí tuệ quá. Nhưng các Phật tử thấy đó, đời sống bây giờ người ta lại than phiền rằng không biết tại sao bây giờ bước vào trong cuộc đời vàng thâu lẫn lộn, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Không biết lòng yêu thương có phải thật không, hay mang một cái yếu tố mưu đồ gì. Cuộc sống bây giờ chỉ là sự nghi kỵ, là những gì? Cuộc sống bây giờ là sự lo lắng, không phải vì miếng ăn, không phải vì vật chất, mà cái cuộc sống bây giờ lo bởi vì đã đánh mất niềm tin trong cuộc sống đối với nhau. Ngay cả trong một mái ấm gia đình, giữa vợ với chồng cũng không thương nhau, cũng không yêu nhau thật lòng, bởi những cái mối tham dục, tình cảm bên ngoài nó hấp dẫn, nó cuốn hút, nó làm cho chúng ta đi xa hạnh nguyện của một người Phật tử chân chánh. Cho nên chúng ta lạy Đức Quan Thế Âm, chúng ta lạy Đức Chư Phật, Chư Bồ Tát, mà chúng ta có khi nào quay trở lại soi rọi vào lòng mình hay không? Như Quan Âm Thị Kính, hầu như người Phật tử Việt Nam chúng ta đều được xem tuồng sư tích cũ Quan Âm Thị Kính nhờ hạnh nhẫn nhục mà đắc đạo thành là Bồ Tát Quan Âm. Còn Quan Âm Diệu Thiện là ở Hương Tích, Hương Tích ở tỉnh Hà Tây, bây giờ là Hà Nội đó, là tu ở trong núi Hương Tích mà Quan Âm thành Phật. Người ta nghĩ Đức Quan Âm đó là người Việt Nam lớn lên tu ở trong núi Hương Tích rồi thành Bồ Tát Quan Âm Việt Nam. Nhưng thật sự mình xem cái nguồn gốc của cái Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện này thì hóa ra cũng từ cái xứ sở Thiên Trúc, tức là Ấn Độ đó. Mà Ngài là một nàng công chúa gọi là Chú Ba đó. Các vị mà có xem sách sử về các Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ biết là Chú Ba là một cô công chúa ở trong một cái đất nước mang tên là Hưng Lâm ở xứ Đông Thiên Trúc, con của vua Diệu Trang Vương. Mà gọi là công chúa ba vì trong nhà là ba công chúa: công chúa cả, công chúa hai, công chúa ba. Ở miền Nam, ở Việt, miền Nam mình á, người lớn nhất là chị hai, chị ba, chị tư. Nhưng mà ở ngoài miền Bắc á, người lớn nhất là chị cả, rồi đến chị hai, đến chị ba. Thì công chúa Diệu Thiện này là công chúa ba, con của là vua Diệu Trang Vương ở nước Hưng Lâm, xứ Ấn Độ. Mà những cái danh từ ở đây là sư nói bằng tiếng Việt Nam hết cho chúng ta dễ nhớ đó. Thì khi mà công chúa cả với công chúa hai lớn lên lấy chồng làm phò mã hết đó, thì công chúa ba giống như là thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa, chỉ lén vua cha đi vào trong dân dã, trong kinh thành hay là các làng mạc để tìm hiểu đời sống của mọi người. Để rồi công chúa mới thấy rằng đời sống trong kinh thành với lại ở bên ngoài là một trời một vực. Ở bên trong thì tất cả những gì, những cái gì cao lương, mỹ vị, món ngon, vật lạ, chỉ ở bên ngoài kia đầy những tiếng khóc khổ đau. Cho nên công chúa ba lúc nào cũng đi đến từng nhà, vì công chúa ba còn bé mà còn trẻ mà, nên hay giúp cho các cái em bé nghèo, các em bé mù lòa, tàn tật, và giấu cha làm việc đó. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, công chúa ba cũng lớn lên đó, gọi là công chúa Diệu Thiện. Nhưng mà sư nói Diệu Thiện là dịch sang tiếng Việt rồi, chứ công chúa cũng là ở xứ Thiên Trúc, Ấn Độ. Lớn lên thì cha nói bây giờ cũng đã đến lúc con cũng phải là chọn một cái các vị quan tài năng để mà làm phò mã. Cha cũng phải có một người con rể út để cha được yên lòng. Nhưng mà công chúa Diệu Thiện là nhìn cuộc đời khổ đau và sẽ thấy rằng lập gia đình sẽ giống như là chị hai chị của mình, dù sung sướng cách mấy cũng như con chim quý ở lồng son mà thôi. Đó, dù sung sướng cách mấy cũng phải chịu cái cảnh là gì? Là mình phải sống trong gì? Trong một cái hoàn cảnh là chồng mình có thể một lần có nhiều người vợ mà không dám ghen tuông. Một cái cuộc sống mà đầy những cái tiếng khóc mà chỉ uất nghẹn ở trong lòng. Cho nên công chúa Diệu Thiện cũng không muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình mà nói với cha rằng: thưa cha, con muốn đi tu. Thì ông vua quá sức khủng khiếp, làm sao có chuyện con gái út mình lại muốn đi tu, trong khi là ông quan niệm rằng cuộc đời này không ai sung sướng hơn làm vua, làm quan, làm sếp là sướng nhất. Cho nên cha làm vua mà con còn không chịu lấy chồng, con biết cái đời sống trong nhà chùa khổ đau như thế nào không? Nhưng mà công chúa Diệu Thiện nhất định giữ ý của mình không thay đổi, cho nên cha mới đưa công chúa giả vờ vào một ngôi chùa và dặn với vị trụ trì rằng hãy đày công chúa phải cực khổ gian nan, một mình công chúa phải làm phần việc của 5-10 người, gánh nước bữa củi, nấu cơm, tưới rau, làm tất cả, cho công chúa phải sợ cái đời sống ở trong chốn thiền môn mà đi về lấy chồng. Và vị trụ trì lãnh cái lệnh của nhà vua và chấp hành như vậy. Trong khi bao nhiêu chư ni được chấp tác, được kinh kệ, có giờ giấc, có nề nếp, thì riêng công chúa Diệu Thiện phải làm việc quần quật như một kẻ nô lệ. Nhưng mà công chúa lại không thấy buồn, thấy rằng nơi đây mình đang làm việc để phục sự cho một đại chúng, cho nên nhẫn nhục và chịu đựng tất cả những gì mà vị trụ trì và đại chúng phân cho công chúa Diệu Thiện làm. Cho nên một thời gian sau, vua thấy công chúa vẫn là có ốm gầy đi thật, nhưng vẫn là lạc quan, tinh tấn trong cái ngôi chùa đó. Thì vua rất là nổi giận, truyền gọi công chúa về cũng không về. Cho nên là vua đã ra lệnh đốt chùa và giết tất cả chư tăng ở trong đó. Tức là ngày xưa cái gì mà cãi lệnh vua thì ta cãi lệnh trời rồi, ta không thể nào sống được. Cho nên khi công chúa Diệu Thiện nghe tin rằng cha thấy mình cũng không chịu về nên đốt chùa và giết chư tăng, thì công chúa Diệu Thiện trong cái ngọn lửa bừng bừng cháy như vậy thì nàng vẫn ngồi xuống điềm tĩnh và chắp tay lên cầu nguyện chư Phật hãy gia hộ cho ngọn lửa kia tắt đi, đừng vì cái tội ác của cha của tôi mà bao nhiêu chư tăng và chư ni phải mất mạng trong ngọn lửa điên cuồng. Lạ thay, lời khấn nguyện của công chúa Diệu Thiện vừa cất lên thì một cơn mưa rất lớn và tất cả đám lửa đều được dập tắt. Và ngay lúc đó toàn bộ quân sĩ đã nghe những tiếng sấm chớp ầm ầm, cảm giác như là sét sắp sửa đánh chết mình, cho nên vội vàng bỏ chạy về cung. Và nhà vua Trang Vương nghe tin như vậy cũng là có phần khiếp sợ, cho nên không dám đụng vào tăng ni nữa đó. Và lập tức là gì? Lập tức là truyền phải là đem công chúa Diệu Thiện về xử trảm, giết ngay lập tức. Tại vì chính công chúa Diệu Thiện làm cho cái uy của ông vua bị mất, bị hạ, là không còn ai kính nể lệnh của vua, cho nên công chúa Diệu Thiện phải trở về đó. Chúng ta thấy là một lần khi người ta muốn làm tổn đến Tam Bảo thì pháp màu đó là lòng thành kính của công chúa Diệu Thiện. Cái lòng thành kính đó mà làm cho động đến lòng trời và làm cho mưa tuôn và tăng ni được cứu sống, tất cả đám lửa cháy dập tắt. Nhưng công chúa Diệu Thiện phải trở về triều và sẽ được xử trảm vào ngày hôm sau, phải chém đầu sau khi mà vua ra cái lệ. Thì công chúa Diệu Thiện làm con chấp nhận giữ chữ hiếu, chứ không phải vì như vậy mà chấp nhận lấy chồng. Cho nên cha hỏi lấy chồng hay chịu bị xử trảm, thì công chúa nói cha làm gì tùy cha, nhưng con quyết đời con chỉ là tu trong tấm áo nâu sồng mà thôi. Thì vua cha mới cho lệnh xử chém, mặc cho hoàng hậu với lại hai công chúa chị năn nỉ cách mấy. Khi cái lệnh chém được ban ra thì bỗng nhiên khi cái lưỡi đao giơ lên chuẩn bị chặt đầu công chúa Diệu Thiện, vừa sát tới gáy để chuẩn bị rớt đầu thì tiếp tục là một trận mưa to sấm chớp ào cuốn đến. Ngay lúc đó một con hổ trắng xuất hiện làm tất cả mọi người hoảng sợ, vất đao vất gươm bỏ chạy hết, và vua cũng phải chạy luôn vì sợ là con hổ trắng ăn thịt. Và khi cái cơn mưa giông chấm dứt, người ta thấy rằng công chúa Diệu Thiện cũng đâu mất tiêu rồi, tức là hổ trắng đã ngoạm lấy cái nàng công chúa Diệu Thiện mà chạy biến vào trong rực. Mưa tan mây tạnh trời trong xanh thì công chúa cũng biến mất. Mọi người nghĩ rằng con cọp đã ăn thịt công chúa, và vua mới nói rằng đáng đời cho kẻ đã là bất hiếu cãi lời cha mẹ, và đáng đời cho kẻ cãi lệnh vua. Nhưng con hổ trắng đó đã đem công chúa vào trong rừng đó, vào trong một cái nơi trong cái động rừng đó, công chúa bất tỉnh không còn hay biết gì đó. Và khi nàng thiếp đi như vậy đó thì giống như một cái truyền thuyết để kể lại về công hạnh của Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta biết thầy kính là hạnh nhẫn nhục rồi, còn cái Diệu Thiện là hạnh gì đó, mà sư nói rồi, hạnh gì thì hạnh, có trí tuệ có tâm từ thì đó là Bồ Tát Quan Âm thôi. Để chúng ta nghe xem Diệu Thiện cũng là Quan Âm của Việt Nam đây đó, để rồi chúng ta xem mình như thế nào, mình so với công hạnh của các ngài đó thì chúng ta tu ra sao, tập như thế nào, phải chưa nào. Thì Quan Âm Diệu Thiện trong khi bị ngất lịm ở trong rừng đó, thì con hổ trắng nó đem thảy vào rừng như vậy, thì nàng thiếp đi, nàng thấy là Diêm Vương đã đưa nàng xuống dưới, nhìn thấy cảnh địa ngục, những cái người ở trên trần gian phạm các cái nghiệp về sát sinh thì phải chịu cảnh đấu bị giết hại ra sao, rồi gian tham trộm cắp để chịu những cái hình phạt như thế nào, tà dâm dối trá rượu chè cờ bạc thì tội nghiệp như thế nào, đều có các hình phạt đầy đủ. Đặc biệt là người nữ chúng ta ở dưới địa ngục hầu hết là phải bị tra tấn những cái hình phạt do khẩu nghiệp. Người đàn ông ở dưới địa ngục đa số bị tra tấn do lòng tham dục, không có là chỗ ngần mé, chỗ dừng. Còn người nữ bị đi địa ngục và tra tấn là những cái tội ác về cái khẩu nghiệp mà gây ra. Và sau khi thăm cảnh địa ngục rồi thì nàng nghĩ rằng mình cũng sắp sửa là bị đọa đày trong địa ngục. Nhưng vua Diêm Vương đã nói với lại công chúa Diệu Thiện rằng: thưa Bồ Tát, Ngài là một vị Bồ Tát với tâm từ nhẫn nhục, với trí tuệ vô biên, cho nên chúng tôi mời Ngài xuống đây để thăm cảnh địa ngục một chút vậy thôi, và bây giờ thì xin trả Ngài lại trần gian để Ngài cứu nhân độ thế. Trước khi nàng tỉnh lại thì Diêm Vương mới nói sẽ cho người đương Quan Âm đi qua cái cầu để về lại trần gian. Thì khi đi qua cái cầu đó thì nàng tỉnh dậy, mở mắt ra thấy rừng núi phong cảnh rất là lạ lùng, không phải giống như trên quê hương Ấn Độ của mình. Đó. Xa xa là nghe tiếng vó ngựa đi tới. Nàng mở mắt ra thì thấy một thái tử. Hỏi đây là ai? Thì thái tử nói ta là Phật Mã, thái tử của triều Lý nước Đại Việt. Như vậy là khi công chúa Ấn Độ khi xuống dưới địa ngục thăm cảnh địa ngục trở lên thì Diêm Vương lại để cho nàng Diệu Thiện về nước Việt Nam của chúng ta. Nên mở mắt mới gặp thái tử là Phật Mã, con của vua Lý của nước Đại Việt của chúng ta. Thì nàng mới nói là xin thái tử chỉ đường cho tôi về Thiên Trúc, nhà tôi ở bên Ấn Độ bên kia. Thì thái tử nói đường muôn dặm khó khăn, dễ gì mà sang Ấn Độ được. Tốt nhất nàng hãy ở đây, nếu đồng ý thì ta sẽ là thưa với vua cha để nàng là công chúa. Đấy, sẽ cưới nàng làm vợ. Đó, thì ta là thái tử mà, thì tương lai nàng sẽ làm hoàng hậu thôi. Nhưng mà công chúa Diệu Thiện nói không, bổn nguyện của ta là xuất gia để cứu độ chúng sanh, cho nên hãy trả ta về Thiên Trúc. Thái tử Phật Mã mới nói không cần, nàng đẹp từ thân đến tâm, trong sáng từ tâm hồn, lời nói đến việc làm, cho nên thật sự khi ta ngỏ ý lấy nàng làm vợ, ta cũng thấy vô cùng tội lỗi. Mình sống sao mà ta muốn tỏ tình mình, ta thấy mắc tội, ta thấy mang tội, ta thấy sợ vì đức hạnh của mình. Đó. Chứ mình sống làm sao mà ta rủ mình làm các việc ác, tức là mình cũng phải cùng tâm địa với người ta, cùng cảnh giới với người ta mới rủ mình. Đó. Cho nên thái tử Phật Mã mới về trình với vua cha rằng nàng là một cái người mặc áo nâu sồng mà đẹp như một cánh hoa sen. Cho nên xin hãy cho nàng một cái hang động để nàng tu, vì nàng không muốn lấy chồng, và đưa nàng về núi Hương Tích của ngày xưa là tỉnh Hà Đông, bây giờ là Hà Nội. Về đó vẫn còn chùa Hương Tích đó, nơi mà Quan Âm công chúa Diệu Thiện đã tu hành. Và công chúa đau khổ rằng mình bây giờ về nước Nam sống rồi, về Việt Nam bắt đầu cứu dân độ thế ở Việt Nam, hướng dẫn người ta tu hành đó, tin sâu nhân quả, làm lành lắm dữ, và hãy sống với nhau bằng tình yêu thương. Bây giờ chúng ta con của Quan Thế Âm Bồ Tát, hãy sống với nhau bằng tình yêu thương, hãy nhớ như vậy. Thì nàng nghĩ rằng mình phải ban rải cái tình yêu thương đó để cho mọi người được yêu thương nhau. Nhưng cha mẹ của mình là vua đó, vua Trang Vương là một người tí nữa là đốt chùa giết tăng ni, mà giết cả con chỉ vì là con muốn đi tu mà muốn giết cả con gái mình. Cho nên cũng rồi thời gian trôi qua, vua Trang Vương già lâm bệnh rất là nặng, những căn bệnh trầm kha không thể cứu được, lương y cho biết là bó tay và vua sẽ phải chết. Thì Diệu Thiện lúc đó tu gần như đã đắc đạo, sư chỉ nói gần như thôi ha, gần như đã đắc đạo, cho nên ngồi thiền ở đây có thể thấy cha mình ở xứ Thiên Trúc đang đau ốm bệnh tật như thế nào, thấy công chúa chị, công chúa em sống hạnh phúc cái gì và khổ đau cái gì. Nhân loại này người ta khổ vì cái gì? Vì lòng tham, vô tận, vì sự ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, ghét ghen, vì khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Nàng quán thấy tất cả và không biết làm dùng tất cả cái phương tiện trí tuệ của mình để độ quần sanh. Tức là Quan Âm Diệu Thiện lúc đó trong động Hương Tích đã bắt đầu cứu độ chúng sanh rồi. Quý Phật tử nghe pháp để lắng nghe rằng chúng ta con của Quan Âm, mình đã thương ai, mình đã giúp ai, và trí tuệ của mình đã tu tập như thế nào, hay là chúng ta cũng chỉ là xoay vần ở trong là tiền bạc danh lợi sắc tài và khổ đau trong cái mớ ruột bồng bông đó. Chúng ta chỉ xin học một chút hạnh của Ngài thôi. Hạnh yêu thương, hạnh trong sạch, hạnh nhẫn nhục, hạnh khiêm nhường. Học một chút thôi cũng có thể là con của Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn chúng ta là nghĩ đến Quan Thế Âm Bồ Tát là gì? Để cầu xin. Thì như vậy chưa phải là con của Quan Thế Âm Bồ Tát. Các vị đồng ý không ạ? Nhưng mà mọi việc cũng chưa phải là dừng lại ở đó. Nàng quyết định phải là hóa độ mẹ cha. Chúng ta tu làm sao mà gọi là Phật hóa gia đình? Mình tu mà cha mẹ mình lớn tuổi cũng biết tu, con mình còn trẻ cũng biết tu, và mình cũng là cái người biết tu tập. Có những người nói: sư ơi, con đi chùa bấy lâu nay rồi, bây giờ con phải giải quyết là con là lo cái đường con đi thôi. Còn á, sống chết là mặc bay, chồng muốn gì muốn, con muốn sao muốn. Con bây giờ niềm vui là đi tới chùa, còn ở nhà là địa ngục, con không cần bàn tới. Thế thì như vậy là chúng ta cũng không có một cái tâm đó, cái tâm gì, cái tâm từ để nghĩ đến cái nhà của mình. Nếu mình cho là địa ngục thì chồng của mình làm sao có thiên đường, con của mình làm sao có hạnh phúc. Sư chỉ nói trong nhà thôi nha, sư chưa nói xã hội, sư chưa nói là nhân loại quần sanh thế giới gì hết á. Chỉ trong gia đình nhỏ của mình thôi, chúng ta cũng chỉ nghĩ rằng con thì không có hiếu, chồng thì ngày xưa yêu thương mình, bây giờ chẳng có chăm sóc chuộng chiều. Còn vợ đó thì nghĩ gì? Con cũng nghĩ ích kỷ, cha mẹ mình không thương mình như cha mẹ người ta. Còn chồng thì là gia trưởng thế này thế nọ, nghĩa là ai cũng ích kỷ và không muốn đem lại niềm hạnh phúc cho những người sống chung quanh mình. Chúng ta thấy Quan Âm Diệu Thiện không muốn lấy chồng chỉ vì nghĩ đến cái nỗi khổ của chúng sanh. Rồi bây giờ ở nước Đại Việt rồi, ngồi thiền nghĩ coi bây giờ cha như thế nào, cha biết tu chưa, chứ không phải là ông muốn giết mình thì cho ông chết cho rồi đi, không phải vậy. Đó, thì khi mà ngồi thiền thấy cha bệnh đau như vậy, tìm phương tiện để hóa độ. Giờ về Ấn Độ là không có về được, mà người mà tìm được phương tiện vi diệu á là phải có gì? Phải có năng lực tu, phải có trí tuệ, phải có khả năng cảm hóa được con người trời đất. Cho nên lúc đó công chúa Diệu Thiện mới thấy cha đau nặng như vậy, liền dùng một cái pháp phương tiện biến thần thông cho một người thầy thuốc đến nói chuyện với cha ở bên xứ Thiên Trúc rằng: muôn tâu bệ hạ, nếu muốn chữa bệnh của bệ hạ phải có một người là hy sinh là mắt và tay, mắt phải mắt trái, tay phải tay trái, tức là chịu móc hai con mắt và cắt hai cái cánh tay ra làm thuốc chữa bệnh cho vua, thì bệ hạ sẽ hết bệnh và còn trường thọ. Thế thì bây giờ là hỏi không có ai nói rằng là dám chặt tay với lại móc mắt cho vua hết, ai cũng sợ hết. Thì lúc đó có người cũng là do pháp màu của công chúa Diệu Thiện mới muôn tâu bệ hạ, thần biết rằng ở nước Đại Việt là Việt Nam, là Việt Đại, lúc đó mang tên nước là Đại Việt, là có một cái vị tiên nữ, tiên nữ tu hành đắc đạo. Đó. Chỉ có cái vị tiên với cái tâm từ đó mới có thể là hy sinh đó, tay và mắt cho bệ hạ mà thôi. Thì bây giờ Đức Vua mới nói: bây giờ ai có thể là đi đến đó để lấy mắt và tay cho ta? Ai mà chịu đến ta sẽ truyền ngôi luôn. Bây giờ thân ta cũng sắp chết tới nơi rồi, ta có giữ cái ngôi báu này đi chăng nữa cũng chẳng được gì cả. Thì tất nhiên có một vị tình nguyện đi lấy tay và mắt ở bên xứ Thiên Trúc về cho vua. Thì đó cũng là phép màu của Diệu Thiện, có người xin làm việc đó. Và đi qua động Hương Tích ở Đại Việt, tức là nước Việt Nam của chúng ta, và quỳ xuống xin với lại Quan Âm Diệu Thiện: hãy cho chúng tôi mắt và tay để về cứu bệnh cho vua Trang Vương ở xứ Thiên Trúc. Thì Quan Âm Diệu Thiện lập tức móc mắt và chặt tay giao cho vị thầy thuốc đem về chữa bệnh cho cha của mình. Nhưng ở bên xứ Thiên Trúc thì cha đâu biết đây là con mình, cứ tưởng là có một vị tiên đã hy sinh cho mình. Cho nên sau khi mà cha lành bệnh thì là sắm sữa ngựa xe cùng với hoàng hậu và quan giá đi sang nước Đại Việt để mà tạ ơn. Đó, nên câu chuyện này mình thấy Việt Nam mình có giá trị lắm, phải không nào? Vua bên Ấn Độ thân hành sang Việt Nam kiếm một cái vị nữ tu hành ở trong núi mà lễ lạy cúng dường đền ơn. Ai ngờ đâu bước chân vào thì Quan Âm Diệu Thiện đó là ai? Chính là công chúa Ba, con gái của mình. Cho nên hoàng hậu bất tỉnh nhân sự và vua cũng gần như chết ngất. Máu của là công chúa Ba tuôn ròng ròng, đôi mắt chưa có ráo máu, tay cũng còn, chân cũng còn, những cái vết thương chưa có khô. Nói, con chỉ cần là cha tin sâu nhân quả, ngưng các việc ác, cha hãy phát nguyện đi, cha hãy tu đi, thì những vết thương trên thân thể con sẽ lành lặn. Cha đó, giáo hóa cha như vậy. Thì lập tức người cha nói, cha đâu có ngờ rằng cái vị tiên tu đắc đạo là con gái út của cha. Thì ông quỳ xuống lạy con gái của mình và xin phát nguyện cuộc đời mình không bao giờ làm các việc ác, cuộc đời mình sẽ làm các hạnh lành, sẽ thương dân như con, sẽ ban hành những đạo luật nhân đức trên đất nước của mình. Dứt cái lời nguyện của vua cha Trang Vương thì công chúa Diệu Thiện, công chúa Ba, không chỉ là chỉ có hai mắt và hai tay được hoàn thiện mà có đến ngàn mắt và ngàn tay, gọi là thiên thủ thiên nhãn. Cho nên sư vẫn biết đó là những truyền thuyết ra đời, nhưng trong truyền thuyết mang một yếu tố tâm linh cao cả. Mà sư đọc sư phải khóc. Chúng ta có dám làm việc đó không? Mình có dám móc tay, móc mắt, móc chân cho cha cho mẹ mình không? Đời bây giờ đó là con cái nó còn hành xử cha mẹ, nó còn sai khiến cha mẹ, và cha mẹ nhiều khi phải vâng lời, phải chịu thiệt, phải nhẫn nhục với những người con. Trong cái vòng luân hồi bất tận này, chúng ta chỉ trả những món nợ nhân quả đã tạo ra từ vô lượng kiếp mà không còn luân thường đạo lý gì cả. Sau khi Quan Âm Diệu Thiện đã hoàn lại mắt tay, và hơn thế nữa pháp màu của Phật Pháp đã cho Quan Âm Diệu Thiện đến ngàn mắt ngàn tay, thì vua Trang Vương trước khi về nước cũng trở thành một vị vua nhân hậu. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy, nếu với tâm từ bi vô lượng, với trí tuệ vô biên, với sự tu hành và vì tất cả lợi ích của quần sanh, thì pháp màu sẽ hiện hiện. Pháp màu sẽ đến từ tâm của chúng ta, chứ không phải pháp màu đến cho chúng ta vào trong núi chúng ta tu luyện pháp tiên mà sẽ có. Chúng ta hãy phát tâm tu tập bất thối chuyển, chúng ta hãy tu tập hướng đến cái trí tuệ của Phật bất thối chuyển, thì những pháp màu sẽ đến với chúng ta. Những lời nguyện của chúng ta nó sẽ không tan thành mây khói mà nó sẽ thành hiện thực. Quý Phật tử thân mến, một câu chuyện nhỏ như vậy để chúng ta thấy rằng động hương tích với Quan Âm Diệu Thiện hay Quan Âm Thị Kính, người ta đẻ con ở đâu, người ta tới nói đây là con của thầy, thầy cũng thế à, mà nói đây là không phải con thầy, thầy cũng thế à. Và sau đó thì khi mọi thứ ra ánh sáng thì cái người tu hành nhẫn nhục đó trở thành Quan Âm. Trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta nhẫn nhục để có hạnh phúc an vui cho mọi người, chúng ta là Quan Âm. Trong đời sống này người ta khổ đau, mình hóa giải nỗi khổ niềm đau, mình là Quan Âm. Trong đời sống này mình cứu bệnh cứu hoạn, mình làm cho người ta bớt đi những sự thất vọng, đáng lẽ ta tự tử mà người ta trả lại niềm vui sống cho cuộc đời, thì chúng ta là Quan Âm. Cho nên chúng ta khởi tâm từ, Quan Âm sẽ đến với chúng ta, hộ trì cho chúng ta và cho chúng ta tất cả các phương tiện nhiệm màu để cứu khổ ban vui trong cuộc sống này, thưa các vị. Vì vậy Bồ Tát Quan Âm lấy thế giới Ta Bà làm trung tâm hóa độ, Ngài dùng mọi phương tiện dẫn dắt chúng sanh thoát mọi nỗi khổ đau trên trần thế, phổ độ bằng tiếp cận chúng sanh, xem chúng sinh là con đẻ ra yêu thương như thế và tiếp nhận để cứu độ. Vì vậy cái giáo lý của Phật Đà là một cái nền giáo lý của tâm từ bi và trí tuệ. Nếu chúng ta có tâm từ bi, chúng ta sẽ thấy Bồ Tát Quan Âm thật là gần gũi với chúng ta. Nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ thấy pháp màu của chư Phật, chư Bồ Tát thật là gần gũi với chúng ta. Nhưng chúng ta lại vô minh, lại tham ái, lại có nhiều cái lòng tham muốn đối với các ngũ dục của cuộc đời, thì chúng ta sẽ gần gũi với địa ngục, với ngạ quỷ, với súc sanh, với Atula, chứ không bao giờ gần gũi với Bồ Tát, với chư Phật được. Đã, các vị có đồng ý như vậy không ạ? Kính thưa quý Phật tử, đó là nói một chuyện. Quan Âm Diệu Thiện là chuyện đời xưa, thời gian của chúng ta cũng không có nhiều. Sư muốn nói với các vị rằng Quan Âm trong đời sống là ở ngay tự thân chúng ta, nếu học công hạnh của Ngài, cứu khổ và ban vui, lắng nghe và chia sẻ. Đời sống này không có chịu nghe, đời sống này thích nói, nói nhiều và thích là mình là hơn hết, phô trương bản ngã, phô trương cái biết, và cuối cùng mọi người phải tán thán ca ngợi mình. Như vậy mình với Quan Âm Bồ Tát là cách xa nhau ngàn ngàn dặm sơn khê, không gặp được. Vì Bồ Tát Quan Âm là hạnh lắng nghe, rồi bằng cái trí sáng suốt của Ngài để biết là sẽ phải cứu khổ nơi nào, cứu độ nơi đâu. Ngay Quan Âm tiêu diệt đại sĩ là cứu độ cho người chết, ta để đức tiêu diệt á, thấy không nào? Đó, Bồ Tát tiêu diệt cũng là hóa thân của Quan Âm. Như vậy Ngài có mặt ở trần gian, có mặt ở cõi âm đối với người đã chết, thì cái ông le lưỡi đó, tướng hung dữ tiêu diệt đó, cũng là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài sẽ đến ở mọi nơi, mọi lúc, cảnh sống, cõi chết, nơi nào có tâm từ bi, có lòng hiếu đạo, có không sát sinh, có yêu thương nhân loại, yêu muôn loài, muôn vật, thì sẽ có Quan Thế Âm, chứ không cần tìm đâu xa đâu các vị. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên sáng hôm nay ở tại của chùa sư đó, ở Thiên Quang đó, thì cũng có 500 người mù họ về, họ lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Họ lại 500 lại Quan Thế Âm. Và sư nói người mù cũng là Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì giờ họ mù mà không oán trách thân phận của mình, không oán trách cha mẹ, không oán trách cuộc đời, mà mù mà lại 500 lại, thì các vị xem có phải thầy mình không? Thầy mình. Họ kiên nhẫn họ lại 500 lại Bồ Tát Quan Thế Âm. Tất nhiên là 500 người mù mà những người lại được 500 lại thì xác suất chỉ là 10% thôi đó, chứ không phải tất cả đều lại được. Nhưng mà có những người mù đã lại được như thế, và họ chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Họ thể hiện cái gương kham nhẫn, họ lại mà kiên nhẫn, mà không kêu ca, không nhàm chán, thể hiện cái niềm tin, cái sự tinh tấn, sự kham nhẫn của mình đối với cuộc đời. Cho nên chính những cái hình ảnh như vậy thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ phải chứng minh, sẽ phải gia trì và ban cho họ nhiều công đức và phước báo. Có một cái đoàn Viện Hải Dương Học đã thuê một chiếc thuyền đi làm phim tài liệu cho cái đoàn Hải Dương Học đó, để tài liệu nghiên cứu về Viện Hải Dương. Nhưng không may cho ekip làm phim đó, sóng to gió lớn như mấy ngày hôm nay vậy đó, là những cái vùng miền Trung, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, mà đêm hôm qua là sư cũng từ Hà Tĩnh, sư trở về đó, thì tất cả đều là ngập tràn trong sóng nước. Nhà cửa là nước lút tới mái nhà, trâu bò một lớp ở trên mái và một lớp là nước cuốn trôi đi. Đêm hôm qua là sư từ Hà Tĩnh trở về. Thì bây giờ trong cái đoạn đường mà từ Hà Tĩnh rồi đi về Đà Nẵng để giảng, rồi từ Đà Nẵng rồi đi về đây, thì sư nghe không biết bao nhiêu cuộc điện thoại về những cái chuyến mà một miếng khi đói bằng một gói khi no, người ta mang sắm sửa cơm rồi là gạo, mì, thực phẩm đi sang miền Trung. Bất kể đó, là cơ quan, là đoàn thể, là công ty hay nhà dân, hướng về khúc ruột miền Trung, mà mình rất là cảm động. Mình thấy cả đất nước chúng ta đang là Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ chẳng lẽ bây giờ lên hương tích để tìm Quan Âm? Không lẽ là lên trên cái cõi Tây Phương tịnh độ để tìm Quan Thế Âm? Mà Quan Thế Âm là ở tâm chúng ta, hướng đến tất cả những mảnh đời bất hạnh, những người bây giờ sống trong sóng nước, cơm không có ăn, áo không có mặc, tài sản có một con trâu đã trôi theo nước mà đi rồi. Thì chúng ta phát cái tâm từ để nghĩ đến những con người trong khúc ruột miền Trung đang đau khổ đó, chúng ta đang là Quan Thế Âm. Thì cái đoàn Hải Dương Học này cho người ta quay một cái bộ phim về cái sự nghiên cứu ở biển. Nhưng mà không may sóng to gió lớn, thuyền lật, mọi người rơi xuống biển đều là chìm và chết. Bởi vì không được cứu hộ cho nên tất cả bỏ mạng trong biển lớn. Có một người ở trong cái đoàn Hải Dương Học đó không biết tại sao còn sống sót. Nhưng mà về sau hỏi lại thì không có phải là ngẫu nhiên. Anh ta kể lại rằng trong lúc tuyệt vọng đó không còn biết bám víu vào đâu, anh ta nhớ về người vợ của mình, thường hay khuyên anh à, lúc rảnh anh làm gì? Hãy niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thay vì anh nghĩ đến rượu chè, cờ bạc, đàn bà, anh hãy nghe lời em niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trước đây mỗi lần vợ khuyên như vậy, anh nói đây là đàn bà niệm đi, còn tôi có khối việc phải làm cho dân, cho nước, tôi không có niệm đâu. Đó. Nhưng mà trong cái lúc đứng trước cái chết đó, ông ta không còn chỗ nào để bám hết, cho nên đã niệm Quan Âm Bồ Tát. Và cứ như thế mà anh ta cũng không nhớ chữ Nam Mô nữa, mà cứ là Đại Từ Đại Bi Quan Âm cứu con, Đại Từ Đại Bi Quan Âm cứu con, chứ cũng không nhớ trọn vẹn cái danh hiệu niệm là như thế nào. Và không biết đã niệm đến bao lâu. Đến khi có một chiếc thuyền đánh cá đến cứu để đưa anh về bệnh viện, thì anh đã trôi dạt trên biển 14 tiếng đồng hồ. Như vậy là anh không bị chìm và miệng niệm Quan Âm Bồ Tát trong 14 tiếng đồng hồ. Đây là chuyện có thật, đăng trên báo. Người ngư phủ đến cứu anh hôm đó vốn không phải là đi muốn ra biển, bởi vì bên ngoài sóng to gió lớn. Nhưng mà cái bát nhang á, ở trong nhà bỗng nhiên nó phực lửa lên, nó cháy, phực lên mấy lần. Và chúng ta biết là thường thường cái bát nhang mà nó phực cháy một cách gọn gàng như vậy đó, thường người ta nói là ông bà chứng minh, người mất đã chứng minh, hay là Long Thiên Hộ Pháp chứng minh gì đó. Sư nghe nói như thế, thì cái bát nhang nó có phực cháy như vậy đó. Thì người vợ nói, anh à, sao em cảm thấy không an lòng, anh hãy ra biển xem ngoài đó có chuyện gì không. Người chồng á, nghe vợ nói như vậy thì nghe lời, mới là do một cái thuyền nhỏ đi ra vòng vòng cái ở cái bờ biển đó, và thấy một cái người đang bị sóng nó đánh dạt vô trong bờ, mà không có một cái phao ở trên người, mà anh ta vẫn lình bình nổi ở trên cái mặt nước vô tới bờ. Thì người ngư phủ đó mới đưa cái nạn nhân ở trong cái viện hải dương học đó vào bệnh viện làm hô hấp cứu sống. Như vậy là 14 tiếng đồng hồ trôi nổi dập vùi trong dòng sóng lớn, và chứng kiến người bạn mình chết lạnh lẽo đói khát. Và trong 14 tiếng đồng hồ đó, ai đã cứu sống anh ta? Với anh nói rằng chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát. Chính anh ta bây giờ còn tin Quan Âm Bồ Tát hơn cả vợ của mình, vì nguyên cái đoàn tàu hôm đó đã chết tất cả. Anh tin rằng năng lực cứu độ nhiệm màu đã khiến tâm anh ta an nhiên, không còn sợ hãi. Và do vậy anh đã thoát nạn. Từ đó anh tu niệm Phật, anh tu Bồ Tát rất là tinh tấn. Và chính vì đã được Quan Âm Bồ Tát cứu mạng như vậy, cho nên anh ta sống tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Bởi vì mỗi lần á, mà muốn làm cái gì xấu á, anh ta nói không có Bồ Tát cứu nó chết lâu rồi còn đâu nữa. Cho nên ta mắc cỡ, anh nói chắc Quan Âm Bồ Tát thấy là mình đang muốn gì đây, hối lộ đây, đang muốn uống say sưa đây, gian díu tà dâm đây, muốn cái khởi lên cái tâm niệm gì, thì thấy là Bồ Tát Quan Âm đang nhìn anh ta. Tự nhiên anh ta xấu hổ quá, anh ta nói hồi trước mình trôi ngoài biển Bồ Tát Quan Âm còn thấy, bây giờ mình làm cái gì mà Ngài chẳng thấy. Cho nên anh ta trở thành một người Phật tử chân chánh, một người công dân vô cùng tốt đẹp. Thì sư nghĩ rằng người nào có niềm tin đối với Quan Thế Âm Bồ Tát, có hạnh nguyện làm con Bồ Tát Quan Thế Âm, thì hãy học cái tâm từ bi vô lượng, cái tâm từ bi vô ngại như Ngài. Ít nhất chúng ta hãy hóa giải các nỗi khổ niềm đau ngay trong ngôi nhà bé nhỏ của mình. Ở trong cơ quan của mình, mình đừng có bao giờ đâm bị thóc, thọc bị gạo, cho sếp thích người này, ghét người kia. Mình làm những chuyện thấy có lợi cho mình, nhưng mà ở trong cái vòng nhân quả, không có chạy trốn đi đâu được hết. Khi nạn tai đến, không ai cứu được mình. Không bao giờ mình đóng cái vai trò để mà làm người ta phải ghét nhau. Mình là con Quan Âm, chỉ làm vai trò để cho mọi người yêu thương, hàn gắn, gắn bó với nhau. Đó mới là con của Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý Phật tử thân mến, có lẽ thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Chúng ta nghe một bài pháp ngắn như vậy, chúng ta có hiểu một chút gì đó về công hạnh của Bồ Tát Quan Âm không? Có, chúng ta trong một tràng pháo tay. Và ngàn mắt ngàn tay cứu độ chúng sanh, ngàn mắt ngàn tay nâng đỡ chúng sanh, nâng đỡ. Mình mà giúp được ai á, là mình làm cái kiểu giống như mình là cái người ban ơn vậy. Mình thí ra, phải không? Mình vất ra. Nhưng mà Ngài là ngàn mắt ngàn tay nâng đỡ, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ. Cho nên Ngài giúp chúng ta mà nâng mình như một đứa con mới sanh ra. Còn mình giúp được ai cái gì á, mình giống như là ông chủ vậy đó, phải không nào? Mình ban cho đó thì nhớ đó nghe, rồi nữa phải đền ơn á, chứ không là không có được đâu. Cũng chẳng phải là con của Bồ Tát Quan Âm. Hãy sống với tất cả tâm từ, thương cha thương mẹ, hiếu đạo mẹ cha đã đành rồi, mà mình có thương các cụ già cũng bất hạnh cũng cô đơn không? Mình thương con mình đã đành rồi, mà mình có thương tất cả các bạn trẻ Việt Nam, những người con Việt Nam của chúng ta không? Tại sao mình không cho con mình đã rượu chè cờ bạc không được nghiện ngập mà mình lại đi bán thuốc ma túy? Mình không muốn chồng mình nghiện ngập mà mình lại nhập rượu về để bán. Mà chưa kể là rượu gian, rượu tà, rượu nấu bằng chất độc, bằng men giả, bằng chất hóa học. Và nghĩa là nhà mình đừng ăn, đừng uống những thứ đó là được rồi. Còn thiên hạ cứ việc sử dụng, tiền thì cho vào túi. Thì có đi chùa, có cúng bao nhiêu đi nữa, Bồ Tát Quan Âm cũng chỉ nói rằng tội nghiệp thay cho những chúng sanh chỉ lấy lòng tham làm tiêu chí cho cuộc đời. Cho nên ta cũng nhìn mà thương. Chứ mà nếu nói là con của Bồ Tát Quan Âm thì chắc cũng còn lâu lắm. Làm con thì không giống lông, phải giống cắn. Làm con thì phải thật lòng. Mà mình làm con thì mình nói gì cha mẹ không nghe. Còn mình nói mà cha mẹ không nghe là tại sao? Tại vì mình làm con của quỷ, của ma, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà mình đòi chuyện Phật với Bồ Tát không à? Thành ra không được. Còn nếu chúng ta làm con của Bồ Tát, học công hạnh của các ngài, chúng ta cất tiếng nói, các ngài sẽ nghe. Nghe rất rõ và cứu giúp chúng ta ngay tức thì, đôi khi chỉ bằng một niềm tin chân chắn. Các vị nghe như vậy có đồng ý không ạ? Cho nên đừng có trách là con lạy Quan Âm quá trời, con niệm Quan Âm quá trời mà con cầu xin không được. Tại vì con cầu cho cái chuyện ích kỷ của mình. Còn thiên hạ sống chết mặc bay, tiền thầy ta bỏ túi cái đại, thì Quan Âm Bồ Tát không thể gật đầu cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Hãy lấy cái nền tảng ngũ giới của người Phật tử cư sĩ tại gia làm nền tảng trong cuộc sống của mình đi. Chúng ta sẽ thấy nhiều khi không cần cầu mong gì hết á, thì những điều tốt lành sẽ đến với chúng ta. Còn đôi khi chúng ta lấy chuyện nguyện cầu, cầu xin thì chúng một lần, hai lần thôi, chứ cầu suốt đời mà không chịu tu, sư nghĩ rằng chuyện đó khó mà thành hiện thực. Sư nghĩ pháp thoại của chúng ta đến đây có thể dừng được rồi, phải không các vị?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được ấp ủ trong vòng tay pháp đồ, chúng con nghe như ấm lại trong lòng. Gió pháp về làm mất tận tim con, như âm điệu chứa chan tình phụ tử. Vừa rồi là những lời pháp nhũ vô cùng quý báu của sư cô giảng sư. Chúng con xin y giáo phụng hành và khắc cốt ghi tâm. Chúng con xin thực tập theo lời dạy của sư cô để chuyển hóa khổ đau, bước lên bờ giải thoát an vui. Và chúng con xin nguyện cầu mười phương chư Phật, Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho sư cô pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ mãi là con thuyền thanh lương để chuyên chở chúng con về con bờ của giác ngộ. Trong lúc chúng con nghe pháp, thân khẩu ý không được thanh tịnh. Trong lúc cung nghinh không sao tránh khỏi những sai sót, ngưỡng mong trên sư cô giảng sư hoan hỷ và bao dung cho. Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.